Montreal ngày 17 tháng 5 năm 1980, Phổ Ái kỳ 19. Hoa thân tại thế luân luân chuyển, ngộ pháp dựng xây đạt pháp quyền. Đường đạo đường đời chung giác tiến, khai thông tư đại học quyền thiên. Quyền thiên hóa giải triền miên, cảnh đời cảnh đạo pháp xuyên nhân tình. Ly kia phân giải đẹp sinh, tình kia úp mở tạo duyên thế tình. Tu thời thức giác tự minh, tinh vi đời đạo duyên tình quảng khai. Tiên trong đà tiến tiến hoài, cảm sai tự giác lập đài phân minh. Tiếp thu chân pháp chân tình, xâm trong lễ sống quy hình giác chân. Ly kia chuyển qua chẳng sợ, tâm kia lại rõ đặc ơn Phật trời. Thanh bình cảm mến nơi nơi, trời cao bể rộng đời đời diễn xây. Xét tâm thân cảnh làm thầy, sửa cho phù hợp thơ ngây chẳng còn. Vẫn bền giữ lấy lọc sọn, thượng cha kinh mẹ vuông tròn diễn xây. Thành tâm học hỏi hàng ngày, chú trình tiến hóa đổi thay liền liền. Thực hành ngộ pháp đạt duyên, quy về nguồn cội đạt quyền chân tâm. Hoa thân tại thế luân luân chuyển, con người luân hồi chuyển qua xuống thế gian đây thành một thân thể, cứ luân luân chuyển, luân chuyển kiếp này tới kiếp khác mãi mãi. Ngộ pháp dựng xây đạt pháp quyền, khi mà chúng ta ngộ pháp, ta biết được đường đạo, có thể tiến qua để dứt khoát thế trận, thì dựng xây để đạt pháp quyền, đạt cái đường lối tiên thiện. Người đời mắt phàm không thấy được, đi vô trong cái pháp quyền, đi vô trong cái chỗ kêu bằng của phần hồn sáng suốt thanh nhẹ. Đường đạo đường đời chung giác tiến, đó, khi mà thân ngoài thân, cái thể xác này ngoài thể xác này còn chủ trương của phần hồn nữa, thì đường đạo với đường đời chung giác tiến, lúc đó đời đạo đều tiến bộ, đều tiến qua hết. Khai thông tư đại hợp quyền thiên, lúc đó chúng ta hiểu rồi, cái bản thể này do tư đại phối hợp kết thành. Chúng ta khai thông hợp quyền thiên, hợp sự quyền nhi của bề trên, của thiên giới. Lúc đó chúng ta sống vừa minh đời vừa minh đạo, trong chu trình tiên qua, trong cuộc hành hương nhận định rõ rệt. Càng tu càng tiến, càng hành càng mở, ngày ngày sáng suốt tiến bộ, đó mới là khai thông tứ đại được. Nước lửa gió đất hòa cảm khai thông, mới hợp được cảnh quyền thiên ở bên trên, và cái chỗ đời đời tâm tự ngộ, tiên mãi, tiên hoài, tiên không ngừng. Cho nên chúng ta tu mà hiểu được, chúng ta qua thân xuống thế gian đây, từ cảnh này qua cảnh nọ để học hỏi và tiến qua. Càng học hỏi thì càng rõ cái đường lối quyền thiên của bề trên đã xây dựng để chúng sanh để tiến hóa, tiến tới hòa đồng các nơi các giới, tiến tới hòa đồng cả càn khôn vũ trụ, hợp là một mà đạt tới thanh tịnh sáng suốt. Người tu nếu thiếu thanh tịnh và không hiểu cái sự khai triển hòa đồng để tiến hóa thì luôn luôn bị kẹt, ôm vào kinh kệ, dựa vào kinh kệ, bất minh kinh kệ, là tự ngưng trệ mức tiến của chính mình. Chúng ta ở trong thực hành tự đạt tự tiến, chứ không có sự dựa vào nơi nào và làm bê trễ thì giờ. Phải cần thực hành mỗi đêm, các bạn thực hành đó là cái thì giờ các bạn không bao giờ bị bê trễ nữa, không bị kẹt nữa, không có cái sự tâm tối nữa. Nếu không thực hành thì luôn luôn có sự tâm tối. Tại sao có sự tâm tối? Vì ngoại cảnh xâm chiếm tư tưởng của chính mình, làm cho mình chậm tiến, bê trễ, chậm lục. Cái bản thân, cái thể xác này nó đã chậm, và chúng ta cứ nương theo nó hoài thì càng chậm thêm. Và chúng ta khai triển nó thì mới là kêu bằng mau. Khai triển rõ đời, rõ đạo nó mới mau. Còn chúng ta cứ nương vì nó và để nó làm chủ trương thì tất cả đều là chậm lục. Sự sáng suốt của phần hồn nhiều tiếng thể xác không phải là thể xác nhiều tiếng phần hồn. Trình thể xác là một nơi để cho sự sáng suốt trú ngụ, phân giải, học hỏi càng sáng suốt thêm lên, chứ không phải rằng nó là chủ trương. Chủ trương là phần hồn, cho nên chúng ta tu phải cương quyết để hòa hợp nhiên hậu mới thấy rõ chính ta và khả năng sẵn có trong chu trình chuyển hóa, thì chúng ta mới dày công thực hiện để tiến tới. Còn tu mà còn ý lại, còn mờ ám, không chịu phân tách, không chịu nghiên cứu, không chịu thực hành trong sự sáng suốt, thì làm sao đạt tới sự sáng suốt? Rồi cứ than vãn với trời đất, sao cứ u mê như thế này thế kia thế nọ. Tại vì tôi không chịu tự hành, tôi không chịu tự sửa, tôi không chịu tự luyện, và tôi không chịu kiên trì nổi cái lười biếng của bản thân mà giải quyết chưa được. Mà việc gì cũng muốn biết hết, muốn hiểu hết, nhưng mà lười biếng làm sao đạt được. Cho nên chúng ta tu đây sửa tâm, sửa đổi tánh, nó không có dung dưỡng sự lười biếng nữa. Nó phải hành triển luôn luôn. Nó áp dụng cái phương pháp sáng suốt để cho nó tiến. Bởi vì sáng suốt là cần nhất cho tâm linh, để chống trả mọi nan giải và xây dựng mọi sự yếu hẹp. Cái ban đầu các bạn tu người sợ ma đủ thứ hết, nhưng mà một thời gian rồi, sáng suốt rồi, đâu có còn sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta mới sợ ma quỷ. Mà chúng ta sáng suốt rồi thì đâu có còn ma quỷ nữa. Sự nắng trước nó biến thành ma quỷ. Mà khai thông thành thanh nhẹ rồi đâu có còn ma quỷ nữa. Một lần lần các bạn tu rồi các bạn thấy là sự tiến triển. Ban đầu thì thấy sợ sệt, nhưng mà sau này không có nữa. Bởi vì khai thông rồi, nó khai thông tứ đại rồi, nó đâu còn sợ nữa. Nó chỉ có hòa cảm thôi. Nó mỗi ngày mỗi nới rộng, mỗi ngày mỗi phát triển đi lên. Từ đời lãnh đạo, nó sống trong trung dung tiến hóa, không có bị kẹt nữa. Càng hành càng phát triển, càng hành càng thông minh. Đó. Chúng ta xuống thế gian đây hóa thân thành con người. Ở thế gian trong mấy chục năm vậy mà đổi biết bao nhiêu cảnh để học hỏi và để tiến hóa. Quyền thiện hóa giải triệt miễn cảnh đời, cảnh đạo, pháp xuyên nhân tình. Đó. Quyền thiện hóa giải bề trên trong cái hư không của trời đất, hóa giải triệt miễn, đưa xuống biết bao nhiêu ngày đêm từ giờ phút khắc để chuyển cảnh đời, cảnh đạo xuất hiện trong thâm tâm của mọi người. Pháp xuyên nhân tình, đó. Một cái môn pháp nào xuyên qua tâm con người để nhận xét. Nếu không có tâm con người đâu có ai biết chuyện nào chuyện đạo ra. Người mất tâm linh cũng không rõ cái đời, chẳng biết cái đạo. Nên ta nói ngu sững là bị mất tâm linh. Đó. Còn chúng ta tu rồi càng ngày càng rõ cảnh quyền thiên, mình mới thấy bề trên đang hoa giải. Cảnh đời, cảnh đạo pháp xuyên nhân tình thấy rõ ràng. Đời cũng đang được học hỏi, rồi đạo càng được học, đang được học hỏi. Chúng ta mới thấy sáng suốt giữ lấy cái pháp. Mang thể xác con người, mang sự đối đãi tại thế gian, nhưng mà hiểu được rõ rệt mọi sự việc. Từ ly từ đi, ly kia phân giải đẹp xinh, tịch kia úp mở mà tạo duyên thế tình. Cái ly kia phân giải đẹp xinh, cái ly của một tôn giáo này ở thế gian cũng ca tụng cái đạo pháp, ca tụng cái đường lối phát triển. Phần giải đẹp xinh để cho con người có cơ hội cởi mở tâm linh, tình nghĩa ốc mở tạo duyên thế tình ở thế gian thì ôm cái tình. Cho nên trời đất cho cái tình vợ, tình chồng, tình anh, tình em, tình cha, tình mẹ đủ thứ. Đó là nó ốc mở tạo duyên thế tình, là cho con người phải mến cảm lẫn nhau rồi mới có cơ hội gần với nhau, mới hiểu được sự sáng suốt của bề trên. Tu thờ thức giác tự minh, tinh vi đời đạo duyên tịch quảng khai. Chúng ta tu rồi, chúng ta thức giác tự minh, hiểu được cái nguyên lý của mọi sự việc, tinh vi đời đạo duyên tịch quảng khai, hiểu được cái sự rõ tinh vi của trời Phật đã tạo. Từ đời qua đạo duyên tịch quảng khai, lúc đó cái duyên nó đến với chúng ta càng ngày càng cỡ mở. Cái duyên khi mà các bạn thấy cái duyên đến là cái tâm cảm các bạn nhẹ nhàng, cái tịch nó quảng khai càng ngày càng lớn rộng. Ở thế gian nam nữ yêu nhau cũng có cái duyên, khi mà nó đến nó ngộ gặp nhau, nó thấy nó vui vẻ sung sướng ổn định, thì cái tình nó quảng khai, sự đối đãi nó càng ngày càng lớn rộng lẫn nhau giữa hai người. Còn cái người tu của chúng ta, chúng ta tu thì càng ngày càng tu hiểu tinh vi của đời, sự cấu tạo của đời, sự phát triển của đạo, cái duyên tình đối với trời Phật càng ngày càng quảng khai, càng nở rộng, càng xác nhận rõ rệt hơn. Tiếng trống đà tiếng tiếng hoài, cảm sai tự giác mà lập đài thông minh. Chúng ta tiếng trống đà tiếng cứ tiếng hoài, tiếng mãi càng ngày càng, mỗi đêm mỗi tu thì tiếng hoài. Cảm sai thấy chúng ta còn nặng trước, còn chậm chạp, còn vì vật chất không lo tiên tiến, tự giác biết sửa lập đại phân minh. Chúng ta quy định rồi thì sự sáng suốt giữa âm dương quân bình phân minh rõ ràng. Chúng ta đặt một mức tiến rõ rệt, phải tiến, chắc chắn là phải lo thiền tu để tiến. Bởi vì trước kia chúng ta động loạn, chúng ta chưa có thiền, thì chúng ta thấy mệt, ngủ không được yên, nói năng bất thông. Bây giờ chúng ta thiền rồi, thấy càng nhẹ nó càng êm dịu, càng lắng dịu. Càng lắng dịu chừng nào thì càng thấy rõ chừng này. Chừng như miếng gương mà chúng ta càng chùi sạch, thấy cái vết dơ trên mặt của chúng ta rõ ràng, chúng ta mới lập đài phần mình thấy rõ ràng, để giữ lấy mà tiến, giữ lấy mà tu. Chính ta sai, chẳng có ai sai. Tiếp thụ chân pháp chân tình, sống trong lễ sống một quy hình giác chân. Chúng ta tiếp thụ chân pháp chân tình, chúng ta giữ lấy một cái mức tiến, đáng tiến và phải tiến. Đó là chân pháp chân tình, sự sáng suốt mà trên cho chúng ta nhìn nhận. Đó là chân lý, đó là đời đời, đó là bất diệt. Trong thâm tâm sự thấy, nó thấy cái thấy, nó hiểu lấy đó và nó tự giác tự tu tự tiến, tự ngộ nhận trong sự ấn chứng của nội tâm của nó. Sống trong lễ sống quy hình giác tâm, sống trong cái lễ sống đời lãng đạo được quy hình giác chân, quy trở về một cái nơi chân giác trong lành, không còn sự úp mở lu mờ nữa. Cho nên trước kia ở thế gian ai sống cũng mong có cảnh vợ chồng, Ngày nay chúng ta tu rồi thì mỗi người một việc thấy sợ. Thấy sanh ra bởi một mình rồi sẽ chết bởi một mình. Chẳng có ai nương tựa ai được. Lúc đó chúng ta giác chân chỉ là tu thôi, là sửa thôi, để hội họp và nghĩa tương hội, tương giác tương tiên. Ly kia chuyển qua chẳng sợ, tấm kia lại rõ và đặt ơn Phật trợ. Khi ly kia chuyển qua chẳng sợ, ly phân giải đờ đạo không bao giờ tiêu diệt. Đường lối tu hành của một tôn giáo nào khó tư tiêu diệt, cái ly nó vẫn rất vững, không bao giờ sai, không bao giờ hư. Chính người hư và làm sai đó thôi. Tâm kia lại rõ đặc ơn Phật trời. Tâm kia càng càng tu càng rõ rệt, biết được sự cái đặc ân của Phật trời đã ban chúng ta có cơ hội để tu, để xây dựng thành tiên hoa. Thanh bình cảm mến nơi nơi, trời cao bể rộng đời đời chúng sanh. Thanh bình cảm mến nơi nơi đó. Lúc mà các bạn tu rồi, có Mô Ni Châu thấy ánh sáng, thấy trời cao bể rộng, thấy tất cả mọi sự việc tinh vi của trời Phật đã tạo ra, thì chúng ta sống trong cảnh thanh bình cảm mến nơi nơi, thấy chỗ nào cũng là đẹp, cảnh nào cũng là tươi, nơi nào cũng là tốt. Trời cao bể rộng đời đời dựng xây, chúng ta thấy trời cao bể rộng luôn luôn còn tồn tại, chứ không bị tiêu diệt. Chính ta là cái thể xác eo hẹp, sân si nhiều chuyện thắc mắc nhất tại thế, là cái bản thể đã phải bị tiêu diệt mà thôi. Còn nó không chịu ổn định tự sửa chữa để sáng suốt thì nó phải bị kẹt, nó phải lâm vào trong cảnh bất ổn rồi nó tự diệt nó thôi. Còn chúng ta sống quảng đại như trời đất, cơ thể ta cũng là có trời có đất, nó cũng cao vọt, nó cũng hòa hợp các nơi các giới được, mở rộng đời đời dựng xây. Lúc đó con người trở lại trẻ trung dễ dãi và cái gì cũng minh bạch, xếp tấm thân cảnh làm thầy, sửa cho phù hợp thơ ngay chẳng còn. Chúng ta xét cái tâm chúng ta, ta dồn cái thân cảnh, ta khuyên tâm chúng ta, đó là thầy chúng ta, cảnh là thầy, thầy là cảnh, xây dựng chúng ta từ bước một. Đi đứng ngồi nằm cũng nhờ cảnh mà tiến hóa, mà xây dựng, mà lo học hỏi, lo sửa mình cho phù hợp cái thiên ý, không còn sự thơ ngây lu mờ giải dột nữa. Vững bền giữ lấy lập soạn, thương cha kinh mẹ vuông tròn dưỡng say. Vững bền giữ lấy lập soạn, giữ lấy một lòng không thay đổi, để hòa cảm thương cha kinh mẹ. Thế gian chúng ta có cha mẹ, chúng ta phải biết thương cha kinh mẹ vuông tròn dưỡng say. Còn đời đạo thì chúng ta cũng phải biết, chúng ta có cả cha tinh thần, cha tình thương đời đời. Đó là của thượng kinh mẹ thương yêu, sự sáng suốt của mẹ tình thương vuông tròn dựng xây chúng ta từ giờ phút khắc an ủi lo liệu cho chúng ta trong chu trình tiến hóa, đem cho chúng ta sự sáng suốt đời đời của tâm cha lành và ban bố. Thành tâm học hỏi hàng ngày chu trình tiến hóa đổi thay liền liền, chúng ta thành tâm học hỏi. Khi mà chúng ta nhận định có cha trời, có mẹ tình thương, có âm, có dương, thì chúng ta phải thành tâm học hỏi hàng ngày, sửa chữa để tiến hóa. Chu trình tiến hóa mà đổi thay liền, trong cái chu trình tiến hóa nó đổi thay liền liền liền, cho các bạn càng ngày càng sáng suốt, càng cởi mở, minh tâm kiên tánh, càng lệ thực hành ngộ pháp đạt duyên, quy về nguồn cội mà đạt quyền chân tâm. Lúc đó chúng ta hiểu rồi, chúng ta cứ thực hành. Mỗi ngày chỉ có bao nhiêu đó, đằng này chúng ta có cái pháp sơ hội, pháp luân thiện định, cứ giữ đó mà hành, thực hành để ngộ pháp đạt duyên. Đạt cái duyên là hòa hợp cái sự sáng suốt thanh điển của bệ trên, chứ đạt duyên. Được cái điều chúng ta hướng về thanh thì thanh mới giúp chúng ta, kêu bằng duyên. Nếu mà chúng ta hướng về trược thì trược nó cũng giúp là duyên đời. Cùng duyên đạo là thanh thanh giải, quy về nguồn cội mà đạt được chánh tâm, chúng ta trở về nguồn cội. Đó chúng ta đạt cái quyền vi của chánh tâm, sự thanh nhẹ của chánh tâm, sự bền bỉ bất diệt của chánh tâm. Đó, chúng ta càng ngày càng tu thì càng mến, càng thông cảm trời đất, càng hiểu lấy hành động của chính mình và càng rõ sự chậm trễ, lười biếng. Chính ta đề xướng chủ trương hành pháp, nhưng mà cứ nương tựa thể xác làm bê trễ mọi sự việc, không tiến nổi. Khi mà các bạn hiểu rồi, bạn đâu có còn, đâu có còn phải là người phàm tại thế nữa. Các bạn luôn luôn ôm lấy sự sáng suốt vô cùng tận để tiến qua. Sự sáng suốt đó nó triền miên phát triển. Ban đầu được một giọt một chút đó, nhưng mà rồi sẽ phát triển mãi mãi. Cho nên nhiều bạn bây giờ cũng đạt, cũng biết được rồi. Có thắc mắc này, chuyển được thắc mắc khác, chuyển được thắc mắc nọ. Và mỗi thắc mắc rồi thì nó sẽ khai thông. Không hỏi được tôi, nhưng mà lần lần các bạn thiền rồi nó cũng khai thông. Có nhiều bạn ở xa tôi, làm sao có thể khai thông liền trong lúc mà người thắc mắc. Nhưng mà rồi rồi người thiền rồi nó cũng phải đi tới, nó minh bạch, nó hiểu rõ. Các bạn cười thật, hiểu rõ, minh bạch cái sự việc đó. Đó là khai thông. À, các bạn bị nghiệp thân, bị đau khổ, nằm một đống đó rồi các bạn cũng ngộ được. À, cái này nghiệp thân, cái gì kêu bằng nghiệp, khổ kêu bằng nghiệp. Mà nếu tôi than khổ thì cái nghiệp đó nó bị phanh lại, bị cuốn cuồng, bị cột thêm nhiều bước nữa. Mà nếu tôi khai thông nó, tôi thấy nó là nghiệp, thì để cho nó hiểu nguyên căn của trời đất, thì nó sẽ tự giải, từ từ khai thiện, không còn bị kẹt nữa. Cho nên khi chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy rõ. Còn nếu các bạn không thanh tịnh thì họ nói la đau thì mình cũng la đau, mà họ hù họ nói mình họ lao thì không biết họ lao là gì, thì cứ sợ họ lao đó mà sợ chết. Rồi lấy cái sự sợ đó uy hiếp tinh thần, làm cho mình tối tâm, ô trược. Bởi khi cái tâm các bạn động là cũng như bầu trời ô trược, làm sao được an. Chúng ta ở được ở chỗ an lành, đầy đủ vật chất an lành và tình thương giữa con người và con người thể hiện được, thì chúng ta thấy nó được nhẹ nhàng. Còn ở chỗ một nơi chiến tranh làm cho mình lo sợ ngày đêm, chỗ đó là gì? Chỗ trượt rõ ràng. Nhưng mà trượt là đối với quần chúng trượt. Nếu chúng ta là người tu, ta hướng thượng, thì sự trượt đó nó đâu còn. Trời đất cũng đâu có trượt, chính tâm người trượt mà thôi. Cho nên chúng ta chịu tu thì được giải, mà không chịu tu thì không bao giờ được giải. À, cho nên cần sự sáng suốt là ở chỗ đó. Nhưng mà sáng suốt làm sao có được sự sáng suốt? Phải hành trì, phải sửa chữa, phải về với chính mình mới có ổn định. Nếu bây giờ cái xã hội này nó động loạn mà các bạn cứ hướng ngoại hoài thì chừng nào các bạn được yên. Nhưng mà các bạn hướng nội thì họ động động trên mắt mới gì. Thiên hạ thế gian dao động đủ chuyện hết, mà ông trời đâu có động, ông trời vẫn tĩnh. Là tại sao? Tại vì Ngài đã thực hiện sự sáng suốt đời đời của chính Ngài, thì Ngài đâu có bị. Mà chúng ta có sự sáng suốt mà chúng ta không chịu thực hiện sáng suốt thì làm sao mà chúng ta có được? Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải tu nó mới có. Không tu là không có, không sửa là không có, không tu bổ không bao giờ có sự tốt đẹp. Phải hành, mà không hành thì không được. Mọi người, mọi đều trong cái đàm luận lẫn nhau đều muốn tranh giành và muốn đưa sự sáng suốt ra ở thế gian, đừng có nói chuyện tu. Mỗi người thì muốn tranh giành, lấn áp sự sáng suốt. Còn chúng ta tu, cái sự sáng suốt của người tu là thanh tịnh. Các bạn không nói nhưng mà các bạn hiểu. Và cái hiểu các bạn mới hiểu đây cũng chưa là hiểu, nhưng mà sau này rồi càng nghe rồi càng hiểu. Cho nên phải vun bồi sự thanh tịnh, giữ lấy sự thanh tịnh để hưởng cái phần sáng suốt đó, rồi mới vững tâm tiến qua, không còn bê trễ bị kẹt nữa. Nên mọi người phải có một lập cái ý chí cương quyết thực hành để đạt tới sự sáng suốt mà muốn. Nếu chúng ta không gom ý chí thì không bao giờ chúng ta đạt được sự sáng suốt hẳn mà muốn đâu. Mẫu ai kỳ 19, tiền duyên siêu diệu thẩm thâm, tự tầm tự tiến tự thập đạt duyên, đạo đời phân giải hai miền, mẹ vuông bồi đắp con liên kết tình. Cái tiền duyên siêu diệu thầm thâm đó, chúng ta đã xa cách từ bao nhiêu cõi trời xuống thế gian, mà bây giờ muốn hội ngộ lại tiền duyên thì phải đi trong sự siêu diệu thầm thâm. Muốn trở về thì phải dày công mới có cơ hội, còn không làm sao mà chúng ta có cơ hội trở về được. Nếu không dày công thì bị gì? Bị sa mê. Còn nếu dày công thì chúng ta sẽ tiến triển trong sự thâm thâm. Thâm thâm là tự mình hiểu để tiến mà thôi. Tự tầm, tự tiến, tự thầm đạt duyên. Mình phải tự tầm, tự tiến mới tự thầm đạt duyên được. Tự tầm, tự tiến được mới tự thầm đạt duyên. Chứ còn nhờ người ta thì không được. Nhờ thì họ biết, chứ mình đâu có biết. À, tôi đi nhờ ông chỉ cho tôi tiền kiếp làm sao, đó là nhờ là ông đó ông biết chứ mình đâu biết. Bây giờ mình tu là chi? Để mình biết cái tiền kiếp của mình biết sự sai lầm của mình. Còn nếu mà không chịu tự tâm làm sao biết, làm sao đạt duyên, làm sao hòa hợp với nơi này nơi kia nơi nọ được, không thực hành làm sao được, không ra xã hội làm sao biết người ta. Học gì học, học hết sách mà không ra xã hội đâu có biết ai đâu. Chúng ta ra xã hội rồi, chúng ta biết mọi người, chúng ta sẽ quy ra cái tình thương và đạo đức đối, để thực hiện cái tình thương và đạo đức để đối đãi giữa con người. Chúng ta quy minh tình thương và đạo đức thì càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đông bạn bè, càng ngày càng sáng suốt thêm. Rồi đạo cũng như đời phân giải hai miền rõ ràng, không bị kẹt nữa. Mẹ vuông bồi đắp con liên kết tình, thứ mẹ tình thương vuông bồi xây đắp cho chúng ta có cơ hội để liên kết tình cảm giữa con người và con người đối xử lẫn nhau. Càng tu thì càng rõ tiền duyên sắp đặt có trật tự từ xa xưa tới đến nay. Những việc tái tầm là một kỳ công, kiên trì thì mới tái ngộ. Nếu chúng ta không kiên trì, không bao giờ ngộ được những cái chuyện gì của kiếp trước có thể. Nếu không kiên trì làm sao đạt tới thanh tịnh mà ngộ. Chúng ta kiên trì tu hành, chúng ta mới đạt được sự thanh tịnh. Mà đạt được thanh tịnh thì ngộ tất cả chứ có gì đâu. Nhưng cái hành trì nó đòi hỏi. Vì chúng ta vun bồi sự lười biếng, sự tâm tối, sự ô trược. Từ lâu, từ nhiều kiếp rồi, cứ ý lại, không chịu tự tiến. Những ngày nay chúng ta ngộ pháp rồi, thấy mình phải tự đi, tự hào, tự xây dựng, tự phát triển mới là đúng. Còn nếu mà chúng ta không chịu tự xây dựng và tự phát triển, chúng ta là con người sống trong chậm luật mà thôi, không phát triển nữa. Rồi cái sự suy đồi nó sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta dựa vào thể xác mà sống thì sự suy đồi của thể xác đâu có tồn tại, các bạn có thấy rõ rồi. Định luật của sanh lão bệnh tử rõ rệt thì nó là chậm tiến rồi. Nếu mà chúng ta dựa vào đó rồi thì cái phần sáng suốt của chúng ta đâu có tiến triển lên được. Cho nên chúng ta phải kỳ công, phải dày công để phát triển sự sáng suốt. Rồi một ngày kia chúng ta lìa thể xác, chúng ta mới thừa tiếp được sự sáng suốt ở bên trên để học hỏi và tiến hóa. Nếu mà chúng ta không chịu thực hiện thì ai thay chúng ta làm cho chúng ta được? Mỗi người đều có một phận sự, mỗi người đều có một cái nghiệp quả. Chính nó lo giải quyết cho nó, lo chưa xong làm sao lo cho mình. hỏi cho các bạn người nào thanh tịnh rồi xem các bạn người nào là không có tội. Cái tội lời biến, cái tội nói lao đủ thứ chuyện tội của chính bản thân của mình. Mà nếu chúng ta không chịu kiên trì tu tịnh thì làm sao thấy rõ hơn mà sửa được. Cho nên ta phải kiên trì tu tịnh, rồi càng ngày càng thấy rõ hơn, rồi thực hiện bí chí dũng. Thấy rõ mới dũng chứ, mới chịu tiến nữa chứ. Còn thấy không rõ thì sợ làm sao tiến. Càng thấy rõ trí tuệ càng khai minh, càng thấy rõ tình thương càng bộc phát, đó mới là từ bi. Mắt xem thấy cảnh hư vô, nơi nào cũng có mà ra vô rõ ràng. Lý đời phân xét luận bàn, thực hành rõ pháp mở đàn đến nơi. Đó, mắt xem thấy cảnh hư vô, mắt phạt chúng ta thấy cảnh hư vô. Rồi các bạn tu, các bạn sơ hồn nhắm mắt đó, rồi các bạn thấy càng ngày càng nới rộng trước cán đó, là cũng là hư vô, nhưng mà hư vô trong thanh tịnh. Nơi nào cũng có ra vô rõ ràng, nơi nào cũng có được ra vô rõ ràng. Thấy nó không nhưng mà đi rõ ràng. Thấy kể lên người xuống kể qua người lại nó có. Vì chúng ta động chúng ta không thấy rõ, chứ nếu không động thì thấy rõ ràng. Vạn linh tiến triển kia mà. Lý đời phân xét luận bàn, thực hành rõ pháp mở đàn đến nơi. Lý đời ta phân xét luận bàn, vì chúng ta mang cái thể xác của đời thì dùng lý đời, khai khẩu là dùng lý đời trước. Rồi tâm linh, tâm linh từ từ phát triển mới đi tới luận bàn, mới biết động là gì, tịnh là gì. Thực hành rõ pháp mở đàn đến nơi. Chúng ta tu rồi chúng ta rõ cái pháp. Rồi pháp là cái đường lối phát triển mở đạt đến nơi, đến cái được chỗ chúng ta mong muốn, và chúng ta sẽ ngộ cái chỗ thanh tịnh của chính nơi ta có. Đó, bên trong ta có thanh tịnh mà chúng ta thực hành rồi nó mở rồi thì nó thấy rồi, nó thấy chỉ giữ cái thanh tịnh để nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ trong chương trình tiến hóa không ngừng. Sự nhanh nhẹ thì mới hòa hợp với sự nhanh nhẹ được. Muốn có thanh nhẹ thì phải hành giải thì mới đến nơi. Đó. Sự thanh nhẹ thì mới hòa hợp với sự thanh nhẹ được. Muốn có thanh nhẹ thì phải hành giải thì mới đến nơi được. Nếu mà chúng ta không có thanh nhẹ thì làm sao chúng ta đến nơi được? Bởi trong nháy mắt là đến nơi. Rồi bây giờ các bạn thấy thế gian ở đời, nhắc cái telephone lên nói cái thì bên kia ta nghe. Nếu mà nó không có thanh nhẹ làm sao bên kia nghe? Nó chuyển cấp tốc. Rồi phần trí của chúng ta còn thanh nhẹ hơn nữa. Cái trí của người sản xuất cái điện thoại, cái điện thoại đó có sản xuất được cái trí của người. Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, rồi cho cái đó là cao hơn hết, rồi đề cao nó, rồi chúng ta bị lùi lại mãi mãi. Vật chất đang tăng phía phát triển rõ ràng, các bạn đã xác nhận nó phát triển mau lẹ hết sức. Đó là vật chất mà do ai tạo cho nó có cơ hội phát triển? Cái trí con người, sự thông minh của con người, sự khôn ngoan của con người. Mà tại sao chúng ta không tập trung để tiến triển đi lên nữa? Chúng ta thì ở nơi cảnh bất diệt, tại sao chúng ta không ở? Cái cảnh đời đời chúng ta thì không xây dựng để đi lên. Sự văn minh của vật chất còn tiến triển, còn khoe khoang được. Hỏi cho phần hồn chúng ta tại sao không đẹp sinh và không tiến triển, và cứ sống trong ngập ngừng, u mê tâm tối mãi mãi. Tranh đâu đâu tranh giết chóc lẫn nhau, xóa bỏ tình thương và đạo đức. Tới giờ phút lâm chung muốn thực hiện cái đó, cho nên tôn giáo vẫn đời đời để cho chúng ta thấy những vị đã thành công trong đau khổ mới đạt pháp. Chúa đã thành, những người đau khổ trong lịch sử luôn luôn cảm động tâm hồn của các bạn để các bạn ý sự sai lầm của chính mình. Sự đau khổ, trong đau khổ và thực hiện đau khổ, chúng ta mới thấy rõ tình thương và đạo đức. Nếu không có sự đau khổ, làm sao hiểu được tình thương và đạo đức? Thực hành mới rõ cơ trời. Nếu không chẳng biết đạo đời ra sao, quyền thiên phân giải nhiệm màu, tổng con linh cảm mà đoan đạo thiên cơ. Chúng ta thực hành rõ cơ trời. Nếu chúng ta thực hành rồi, chúng ta khai thông cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với cái gì càng khôn vũ trụ, thì ở trung ương là cơ chuyển hóa. Ý chí của chúng ta đậm là cơ hình điều khiển cho ý chí của càng khôn, của Thượng Đế đậm, thì cả càng khôn phải biến chuyển, phân ra mưa nắng, bão bùng, thiên tai bất ngờ. Đó là cũng do ý chí của bề trên chuyển mà thôi. Nếu không chẳng biết đạo đạo ra sao. Nếu mà chúng ta không chịu thực hành thì không biết đời là gì mà đạo là gì, không rõ. Dồn một cục sống trong sự tô tâm mà thôi. Quyền thiên phân giải nhiệm mậu, quyền thiên mắt Phật không thấy, thanh tịnh điển quang mới rờ mó mới hiểu được. Phân giải sự nhiệm mậu, sự mau nhiệm chuyển qua hàng ngày trong tâm thản của mọi người, rung động con tim của mọi người, vì tình cảm, vì sự sống mà tự phân giải để tiêu triển tâm con linh cảm và đông đạo thiên cơ. Tâm của người thế gian linh cảm đông đạo thiên cơ khi mà phát triển vượt mức ngũ hành thì sự linh cảm nó trụ quả, lúc đó nó hiểu được, hiểu được sự sắp đặt của trời Phật để cho nhân sinh tiến hóa, để cho hòa vạn linh đồng tiến. Khi chúng ta có thanh tịnh, chúng ta mới đoán đầu, chúng ta mới hiểu được ở trong cái không không gian và không thời gian thì mới hiểu được. Thực hiện để trở về hư không thì mới mong thấu đáo các nơi các giờ, đi như không đi, ở như không ở, vẫn sở tại đà nẵng. Muốn thấy chân lý phải thực hiện trở về hư không. Hư không mới vượt khỏi những sự gò bó của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Chúng ta mới sống trong không không gian, không thời gian, lúc đó mới là đi tới sở tại tới đó, còn hoài bất diệt. Vô cùng chân lý chuyển lời, giúp người tại thế tự rờ tiến thắng, khai thông tự giải khó khăn, chẳng còn loạn động một cơ tầng cảm giao. Vô cùng chân lý chuyển lời, chúng ta thấy không? Nay các bạn tu thì các bạn nghĩa là đề xướng việc này việc kia được nọ, khen đạo này đạo kia đạo nọ, càng tu càng thấy được, càng tu càng thấy sự vô cùng, càng tu càng không muốn nói nữa, muốn yên tĩnh trong thiền giác, muốn tự giải tỏa lấy mình, nâng cao sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình, giúp người tại thế tự rờ tiến thắng. Chúng ta thấy chân lý, nhờ chân lý sơ khởi rồi đi tới chân lý vô cùng, lúc đó chúng ta mới thấy rằng chân lý đã giúp con người tự rờ xa cách những cái sự nặng trược mà tiến thân lên chỗ cõi thanh nhẹ, khai thông tự giải khó khăn, chẳng còn loạn động cơ tạng cảm giác. Lúc đó chúng ta khai thông rồi, tự giải tất cả những sự khó khăn của nội tâm, sự đối xử giữa con người và con người trước kia chúng ta rất khó khăn, chúng ta nghi kỵ đủ thứ, chúng ta dò một cái gì là chúng ta nghi kỵ rồi, sợ đạo này, sợ đạo kia, sợ đạo nọ. Đó là khó khăn mà chúng ta giải tỏa được rồi đâu còn khó khăn. Ta chỉ hòa đạo và đem sự sáng suốt cho mọi người, mọi nơi, mọi nơi, mọi giới đập tiếng. Chúng ta không chê, chẳng khe, chẳng còn loạn động mà cơ tập cảm giác, không còn động loạn nữa. Các cơ tập đều được cảm giác. Đó là các bạn còn được học phong phú hơn. Các bạn rõ cái sự sâu xa kia và các bạn tránh
Nhưng mà ngày nay các bạn được hòa đồng, các bạn hiểu sự sâu xa nó cũng có sự hữu ích. Có sâu mới nhận ra cái tốt, không có sâu làm sao nhận ra cái tốt. Mà từ cái xấu mới đi tới đến cái tốt nó mới vững. Mà từ cái tối đi tới đến sáng thì nó càng vững hơn. Cho hỏi bây giờ các bạn nói các bạn thông minh, các bạn họ giỏi hơn là người khác, các bạn đứng đắn hơn người khác. Nhưng mà các bạn không chịu hòa đồng với người khác thì sự đứng đắn của các bạn giới hạn rồi, làm sao tiến triển nổi. Chúng ta không nên để bất cứ cái gì giới hạn. Bởi vì các bạn đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không. Sách vở là tiền của tại thế, giúp cho các bạn học hỏi rồi các bạn phải rờ bỏ ra đi, phải trở về với hư không mà thôi, chứ không có bao giờ các bạn giữ được cái gì. Cho nên các bạn nên học đi, nên hòa đồng đi, nên tiến triển đi, không nên dậm chân tại chỗ nữa. Không nên vì nói nhân cách của tôi không thể làm điều này, không thể làm điều kia, không thể làm điều nọ, rồi nó làm ngưng trễ các bạn. Nhưng mà các bạn không hành động cái sự trượt tại thế, nhưng mà phần thanh điển của các bạn phải ban rãi các nơi. Các bạn không nên tôi ghét người đó, tôi không cảm giao với người đó, nhưng mà thần thức của các bạn phải cảm giao để cứu độ. Đó là trách nhiệm của người tu. Phần điển các bạn phải cảm giao để cứu độ. Người đó đối xử với các bạn tàn tệ chừng nào, các bạn cũng phân thanh điển đến cứu trợ người. Vì người đã mất tâm linh, người thiếu sáng suốt, người mới làm điều sai quấy. Nhưng mà chúng ta bề mặt bên ngoài không nói, nhưng mà thâm tâm chúng ta luôn luôn phải siêu độ, phải cứu độ. Phong thanh điển cho họ, để cho họ tự giác, tự minh một ngày nào đó. Rồi họ càng hiểu mình hơn, càng thương yêu mình hơn, càng mến cảm mình hơn. Họ xây dựng hàng rào tình thương và đạo đức rõ rệt. Không nên nói rằng vì đó mà tôi phải cắt đứt. Cắt đứt ai? Cắt đứt mình thôi. Cái người kia nó không hiểu thì nó lù lù, nó cũng đi tới thôi. Mà khi ta hiểu được, ta phải cứu độ nó, phải cho nó thấy rõ hơn, phải giúp đỡ nó. Không nên để nó bị chạy. Sự mầu nhiệm hòa hợp với nguyên lý vô cùng, chuyển luân không ngừng, trước như sau, không giờ phút nào không chuyển. Nếu ngừng lại thì cả khối vũ trụ sẽ chẳng còn. Cái chuyện làm việc của cả khối vũ trụ không giờ phút khác nào ngưng hết. Rồi tâm ta nó đi cắt đứt cái này cái kia cái nọ. Chi? Cái đấng tạo hóa quyền thế trong tay, sáng suốt trong tay, nhưng mà Ngài không chịu làm điều đó. Mà chúng ta hưởng cái của Ngài, tại sao chúng ta làm điều đó? Chúng ta làm điều sâu si, sân si, giận hờn, ghét người này, ghét người kia, ghét người nọ. Để làm gì? Chúng ta đi ngược lại với Thượng Đế. Chúng ta đã làm thi hành ngược lại tình thương của Thượng Đế. Tình thương của Đấng Cha, tình thương của Đấng Từ Bi. Mà chính đó là tình thương sẵn có của chúng mình hiện tại. Kẻ là cha, người là mẹ. Tại sao không thực hiện từ bi sáng suốt hơn? Nguồn bộ sẵn trong tâm của chúng ta phải thương yêu sự sai lầm đó nhiều hơn là ghét họ. Không nên ghét một ai, phải thương yêu và cứu độ họ mới là con người xứng đáng, con người quân bình, con người có một tư tưởng quân bình, không xuyên bên này, không bỏ bên kia, trung dung trong chiều thiên hòa để cứu độ tâm linh, mới là một con người xứng đáng. Không dùng một thủ đoạn eo hẹp nhưng đưa tới sự quang minh chánh đại, hỗ trợ cho mọi nơi mọi giới, mới là quyền diệu cao siêu. Còn dùng cái tâm eo hẹp sau đó mất tất cả lượng thứ thì đâu phải con người. Ở tần số cũng là linh cái căn, nhưng mà linh căn tối tâm thì cái tầm con thú phát triển là cùng, không phải tầm con người. Tầm con người chính đáng nó phải đi tới chỗ quân bình thông suốt mới là đúng. Còn tu mà eo hẹp sân si vuông bồi sự mê chấp, tu làm gì cho uổng công, không nên tu. Đi học cái sự chém giết đi, nó chán ngán rồi nó mới quân bình tư tưởng. Cho nên chúng ta đã mượn được cái pháp này thì cứ cương quyết hành trình, hành trì sẽ đổi tâm, đổi tâm.
Đó, các bạn đã thấy quá trình sâu xa của chính các bạn, mà ai động tới một chút là không chịu rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta lại thay đổi, chúng ta chấp nhận. Chấp nhận bất cứ sự phê bình nào, chỉ trích nào đều là hữu ích cho phần hồn, đều là hữu ích cho sự tiến hóa của đạo màu. Chúng ta thấy sung sướng, chấp nhận, càng học càng tiến. Và cảm ơn mọi nơi mọi giờ, đã nhờ đó mà tôi đã đo lường được sự thanh tịnh của chính tôi. Tôi hiểu tôi hơn, tôi càng hiểu tôi thì tôi càng sáng suốt hơn, càng thấy sự sai lầm của chính tôi. Con người tôi càng cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Cho nên các bạn cứ từ từ đi tới, các bạn đã có pháp rồi. Nên là các bạn không phải xưng danh tu như những người khác, mà nhưng các bạn chỉ sửa thôi, hành. Tôi nào cũng công phu rảnh là sửa, sửa mà để tiến. Thì các bạn thấy đó là quý giá. Mà cái quý giá là do đâu? Do sự công phu, do sự dày công của chính bạn đã tạo cho bạn, chứ chẳng ai giúp bạn được. Cho nên giai đoạn 1 các bạn đã vượt qua được thì giai đoạn 2 đâu có khó khăn. Giai đoạn 2 được rồi thì giai đoạn 3 cũng chẳng khó khăn. Chỉ đòi hỏi rồi sự hành thiện mà thôi. Chứ bây giờ các bạn nói tôi bây giờ nghe là ông Tám rồi tôi hành như thế này, hành hoài mà chẳng đi đến đâu. Các bạn đâu có thấy rõ các bạn hơn là người khác thấy rõ các bạn. Càng hành thì thấy tâm thần các bạn nó thay đổi, sự sức khỏe trang kiện của các bạn cũng được gia tăng. Mà để cho người khác hiểu, tìm hiểu mình mới là sự chứng minh thật sự hơn. Còn mình chỉ có giữ lề lối để hành trì mà thôi, và mọi việc đều sẽ được an bài ở tương lai. Nhiều người đã tự nhìn nhận rồi, tự thấy rõ rồi. Trước kia tôi thế nào, bây giờ tôi thế nào. Rồi bây giờ tôi càng buông bỏ hơn tất cả nữa, để tôi ôm, tôi gom lấy sự sáng suốt, giữ lấy phần hồn đời đời sẵn có, để tôi tiền tiến. Tôi có hành lý rõ ràng. Hành lý của người tu vô vi là sự sáng suốt. Ngày nay có rồi, phải giữ lấy mà tiến, giữ lấy mà tiến, giữ lấy mà hòa đồng, giữ lấy để đạt tới sự vinh quang đời đời, để trở về nguồn cội. Còn nếu chúng ta thiếu sáng suốt, làm sao chúng ta đi ở một xứ khác lạc qua xứ này tìm đường mà động loạn thét rồi đứng ở ngoài đường nó khắp thôi. Mà nếu các bạn bình tĩnh thì đường nào cũng đi tới được hết. Đường ở lỗ miệng các bạn cái đâu, cặp mắt các bạn cái đâu. Mà bạn thanh tịnh thì kiên nhẫn, rồi đường nào các bạn đi cũng thông. Đừng có nói tôi tới xứ này rồi tôi bị lạc, không. Tôi chịu hỏi han, tôi chịu học hỏi, tôi chịu lựa chọn để tôi đi thì tôi đi tới chứ có gì đâu. Đừng có sợ. Trên cảnh thiên đàng nó cũng vậy, bề trên tôi cõi hư không nó cũng vậy, Người mới tới thì thấy lạ, nhưng mà ở lâu rồi quen, chẳng có gì. Cho nên nhiều người tu lâu rồi họ nói thì đời đạo không có dễ giải qua, mà phân minh rất sáng suốt. Tại sao tôi phân minh không nổi? Là tại tôi chưa quen mà thôi. Cho nên quen rồi thì cũng vậy đó, cho ai làm thầy ái được. À, các bạn thấy rõ chưa? Cho nên hành trì đi, thực hành đi, để đi tới. Nếu các bạn không chịu thực hành, không làm sao đi tới. Rồi đâm ra sợ sệt, tạo yếu hèn cho chính mình, suy đoán lung tung, rồi tự ngăn cách con đường tu hành. Cho nên nhiều người chưa biết tu, ồ cái pháp nào hay, cái thể hát xiệt tôi coi, rồi diễn cho tôi một màn nào đó để cho tôi tin. Ảo thuật gia câu có thể diễn được nhiều màn cho các bạn, nhưng rồi các bạn chắc tin không? Nhưng để các bạn gặp rồi, các bạn thấy đau khổ rồi, các bạn thấy rõ rằng chính bạn đã làm bạn đau khổ, làm cho bạn đau khổ, và chính bạn đã làm cho bạn tối tâm, chính bạn đã làm cho bạn sân si, chính bạn đã làm cho bạn chậm tiến. Lúc đó bạn mới cầu tiền và tự phát hiện đạo đâu có bán được, và đạo đâu có mua được. Nhiều người cứ thử thách đạo, sao nói tại sao đạo không làm một cái gì để cho tôi thấy, tôi tin. Vì mình tối tâm chưa chịu thấy đạo đã làm cho mình. Cho các bạn xuống làm con người để học đạo làm người mà học chưa xong, giận đầu này ghét đầu kia, thì các bạn thấy rõ sự tối tâm chưa? Nếu thấy rõ sự tối tâm của chính bạn thì sửa đi, đi tới cao đẹp. Sự u mê của bạn có chưa? Bạn thấy chưa? Sự tâm tối của bạn thấy chưa? Bạn đung vào đồng tiền, đung vào địa quyền thế, nhưng mà không hiểu cái cảnh đời đời. Tưởng mình là hay, tưởng mình là giỏi, tưởng mình là sáng suốt, nhưng mà mình ngu muội không hay. Tội nghiệp ai cho ai bây giờ? Tội nghiệp cho chính bản thân của các bạn. Nên nhiều người tưởng rằng tôi có tiền tôi uống thuốc tôi hết bệnh. Cái bệnh tâm tiền uống không hết đâu bạn. Giữa vợ với chồng đó mà nó còn dị biệt, nó còn khinh khi lẫn nhau, sự đối đãi bất minh, làm cha làm mẹ mà chưa hiểu chân tình, chưa hiểu được nghĩa lý, đối xử không phải lẫn nhau. Hỏi cho hay ở chỗ nào, giỏi ở chỗ nào, tài ở chỗ nào, thiên hạ khen tôi đều là sai, sai tật cái tội, không trúng. Nhưng tôi phải sửa lấy tôi mới được. Bạn nhìn nhận chưa? Bạn không tu pháp này cũng vậy, nhưng mà các bạn đang tu, đang tu trong cảnh đời, tâm đạo rõ ràng. Đạo làm cha làm mẹ thì chưa biết làm, giận dữ đủ thứ hết, hàng ngày sống trong sự sai lầm nhầm lẫn, rồi tạo ra sự đau khổ mà thôi. Quan trách chồng, quan trách con, quan trách vợ, không biết trách mình. Thấy thụt lùi chưa? Thấy dậm chân tại chỗ chưa? Tại sao không tiến triển? Cũng thì là câu nói, cũng thì là hành động. Tại sao không sử dụng lợi nhẹ mà sử dụng lợi nặng để làm gì? Giúp ích được gì? Cho nên chúng ta tu, chúng ta thấy việc nên làm, việc cần thiết hay là không cần thiết. Không cần thiết chúng ta không sử dụng. Xúc ngôn bừa bãi đem lại sự sai lầm và đau khổ cho chính mình mà thôi. Không nên tưởng ta đây giỏi hơn người khác. Ta là chủ của một cơ sở, chủ của một nơi, ta là có muốn hoành hành ai cũng được, ta giỏi hơn mọi người, cái đó là sai. Chính chủ bản thân mới là đúng. Phần hồn là sự sáng suốt, là chủ bản thể mà chưa biết làm. Cứ đòi dạy thiên hạ, dạy chồng, dạy con, dạy vợ, dạy đủ thứ, nhưng mà không chịu dạy mình. Thì cái bản, cái tánh hư tật xấu vẫn tồn tại mãi mãi, vẫn tâm tối mãi mãi, vẫn tự gạt lấy mình mãi mãi. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên giờ phút cuối cùng, ai cũng có một tìm một cơ hội ăn năn hối cải để sửa mình tiến qua. Chứ không một ai muốn tiếp tục ngưng trệ nữa đâu. Khi mà hiểu rồi, chúng ta có cơ hội tu này để cho thanh tịnh rồi, chúng ta càng hiểu sự sai lầm của chúng ta càng sớm, thì càng thức giác sớm, càng sửa sớm, càng tiến qua sớm, càng rõ sự nhiễm màu của trời đất đã an bài cho chúng sinh. Chúng sinh vui nhận trong chu trình tiến qua, học hỏi, kiên trì để tiến tới vô cùng tận.